Kính thưa anh chị em, chúng ta quy tụ ở đây tối hôm nay để cử hành đêm vọng phục sinh. Và việc cử hành này được bắt đầu bằng nghi thức làm phép nến phục sinh, rồi rước nến phục sinh. Nghi thức đó vừa dẫn lối, vừa diễn tả toàn bộ ý nghĩa của cử hành đêm nay. Cho nên tôi xin anh chị em dừng lại một chút với tôi để chúng ta suy nghĩ về cái nghi thức mà mình cử hành. Tôi biết là thánh lễ tối hôm nay kéo dài lắm, nhưng mà tôi xin anh chị em chịu khó một chút. Thế bây giờ chúng ta trở lại từ đầu. Trước hết là bóng tối. Anh chị em nhớ lại coi, lúc khởi đầu đêm vọng phục sinh tại nhà thờ chính tòa này, tất cả nhà thờ chìm trong đêm tối. Cái đêm tối đó nó diễn tả cái gì? Anh chị em nhớ lại ngày thứ năm tuần thánh, ta nghe đoạn tin mừng theo thánh Gioan kể về bữa tiệc ly của Chúa Giêsu và các môn đệ. Trong bữa tiệc ly, Chúa Giêsu rửa chân cho các môn đệ. Rồi sau đó, Chúa báo cho các môn đệ biết là có một người trong anh em sẽ nộp thầy. Ai cũng nhốn nháo hỏi xem đứa nào vậy. Cả Giuđa cũng hỏi. Chúa Giêsu không nói gì, nhưng mà Ngài quay sang Giuđa, Ngài bảo: anh định làm gì thì hãy làm ngay đi. Giuđa cầm một tấm bánh lên ăn và sau đó bước ra khỏi phòng tiệc. Và thánh Gioan trong câu chuyện của sách Tin Mừng, Ngài viết thêm một câu: bấy giờ là đêm tối. Thì câu tuyệt vời. Bấy giờ là đêm tối. Bấy giờ là bắt đầu cái đêm tối của sự ác, của sự dữ, cái đêm tối mà ma quỷ nó xúi giục, cái đêm tối nó được hình thành từ những tính toán giết chóc của các thượng tế và các kinh sư, cái đêm tối nó được góp phần tạo nên bằng sự phản bội của Giuđa, bằng sự hèn nhát của Phi-la-tô, bằng sự sợ hãi của Phê-rô và các môn đệ. Cái đêm tối của cái ác. Và đỉnh điểm của quyền lực tăm tối đó là khi Chúa Giêsu chịu chết trên thánh giá và bị chôn táng trong mộ. Anh chị em biết không, người Do Thái người ta không có chôn kẻ chết giống như Việt Nam mình. Người ta sống ở trong những miền núi non, và vì thế người ta chôn kẻ chết bằng cách đi tìm những cái hốc đá rồi đặt người chết ở đó, và bên ngoài họ lấy một tảng đá thật lớn lấp vào. Cái tảng đá đó là biểu tượng của quyền lực tối tăm, quyền lực sự chết. Chúa Giêsu bị chôn táng trong đó, toàn bộ những giáo huấn tốt đẹp của Ngài cũng bị chôn đó, mọi sự xong. Đấy là bóng tối. Cái thế giới mà chúng ta sống ngày hôm nay có còn bóng tối đó không? Dạ thưa có đấy. Cho dù chúng ta đang sống trong một thế giới văn minh hiện đại, ánh sáng cơ khí tràn ngập, nhưng mà về mặt tinh thần vẫn có thể chỉ là một thế giới đầy rẫy tối tăm. Khủng bố của IS mới đây ở Bỉ và tại nhiều nơi khác trên thế giới là một dấu hiệu. Bên cạnh đó có những tội ác mà nhiều quốc gia hợp pháp hóa, ví dụ phá thai. Mẹ Teresa Canquita, một nữ tu công giáo, được trao giải thưởng Nobel Hòa Bình. Và trong ngày nhận giải Nobel, trong bài diễn văn của mẹ Teresa, anh chị em có biết là mẹ nói cái gì không? Trước mặt bao nhiêu nhân vật tầm cỡ của thế giới, mẹ Teresa nói với họ phá thai là một tội ác và là sự hủy diệt hòa bình thế giới. Tại sao vậy? Là bởi vì khi cha mẹ mà có quyền giết chết chính đứa con của mình, thế thì tại làm sao người ta lại không có quyền giết nhau? Cho nên chính cái hành động đó nó hủy diệt hòa bình thế giới. Và ngày hôm nay người ta có cái khả năng kỹ thuật rất cao, nhưng mà ta dùng để làm cái gì? Dùng không phải là để phục vụ sự sống con người, mà là để hủy diệt sự sống, để giết chóc lẫn nhau. Ý bóng tối vẫn bao trùm trái đất. Nhưng không chỉ có bóng tối mà đã có ánh sáng. Khi nhà thờ chìm trong tâm tối như vậy thì một ngọn lửa được thắp lên, cây nến phục sinh. Và trên cây nến đó có ghi những biểu tượng nói lên ý nghĩa Đức Kitô hôm qua, hôm nay và cho đến muôn đời. Ngài là Alpha và Omega, nghĩa là khởi nguyên và cùng tận. Rồi cha phụ tá của nhà thờ chính tòa rước ngọn nến đó từ cuối nhà thờ đi vào, vừa rước vừa nâng cao lên mà hát ánh sáng Chúa Kitô. Đấy, phục sinh là như vậy đó. Chúa Giêsu đã bị chôn trong một nấm mồ với tảng đá chắn ngoài cửa mộ. Nếu chỉ có thế mà thôi thì bóng tối chiến thắng. Nhưng mà thưa anh chị em, không, tảng đá hôm nay đã bị đẩy sang một bên. Và Thánh Matthew kể thêm, trên tảng đá đó Thiên Thần Chúa ngồi. Cái quyền lực cuối cùng của thế giới này không phải là quyền lực của tối tăm và sự chết, mà là quyền lực của sự sống và của Thiên Chúa. Cái tảng đá đã bị lăn sang một bên. Cái chiến thắng cuối cùng là của tình yêu chứ không phải của hận thù, của sự sống chứ không phải của sự chết, và tất cả được kết tụ nơi Đức Kitô phục sinh. Ánh sáng phục sinh nghĩa là như thế. Cái ánh sáng đó đi đến đâu thì xua tan tâm tối tới đó. Cũng vậy, trong cái cuộc sống ngày hôm nay, cho dù đầy rẫy bóng tối của cái ác và sự dữ, vẫn có những con người, và đặc biệt là những người tin vào Chúa Kitô phục sinh, dám sống cái tin mừng của Ngài. Cái cuộc sống của họ là ánh sáng rẽ tâm tối mà đi và soi chiếu cho anh chị em của mình. Và cuối cùng, khi mà chúng ta rước ngọn nến phục sinh từ cuối nhà thờ lên, thì mỗi người trong anh chị em cầm ngọn nến trong tay, rồi anh chị em lấy lửa từ ngọn nến phục sinh này. Lấy lửa từ ngọn nến phục sinh này chứ không phải là rút ở trong túi là cái hộp quẹt ga bật cái là xong. Như vậy thì đâu còn ý nghĩa gì nữa. Nhưng mà lấy từ đây nè. Và một lát nữa đây, anh chị em cầm cái ngọn nến đó thắp lửa lên và lặp lại lời tuyên hứa khi chúng ta chịu phép rửa tội. Cho nên cái hành động mà anh chị em cầm ngọn nến được thắp lửa phục sinh ở trên tay, đó là một hành động đức tin, một hành động diễn tả đức tin. Tôi tin vào Chúa Kitô phục sinh là đường, là sự thật và là sự sống. Và tôi muốn bước đi trên con đường của Ngài. Đấy là lý do mà ngày hôm nay có nhiều anh chị em tân tòng sẽ được rửa tội. Ở đây chúng ta không rửa tội tân tòng đêm nay vì dài quá, Thế nhưng anh chị em lặp lại lời tuyên xưng đức tin. Thế rồi khi anh chị em thắp ngọn nến phục sinh này, thì người này truyền cho người kia, người đứng ở bên ngoài truyền cho người bên trong, để mọi người trong nhà thờ đều có nến phục sinh. Nghĩa là gì? Nghĩa là cái đức tin công giáo của chúng ta mang tính cộng đoàn, mang tính giáo hội. Đức tin không phải là chuyện cá nhân của tôi, mà là đức tin, là đức tin của giáo hội. Và vì thế chúng ta truyền cho nhau ngọn lửa đức tin, nâng đỡ nhau trong đời sống đức tin. Và truyền cho nhau như thế còn có nghĩa truyền giáo. Bởi vì có rất nhiều anh chị em chung quanh chúng ta chưa hề nghe nói đến cái ánh sáng Đức Kitô phục sinh là cái gì. Mình có nhiệm vụ giới thiệu cho họ biết. Tin hay không tin là tùy thuộc mỗi người. Nhưng cái việc giới thiệu Đức Giêsu Kitô cho anh chị em chưa biết, đó là trách nhiệm của chúng ta. Rồi khi anh chị em cầm cái ngọn nến ở trên tay, anh chị em phải lấy tay che. Tôi thấy vậy. Tại sao phải che? Là vì gió nó thổi. Gió có thể thổi tắt. Cái gió này là gió tự nhiên. Nếu mở quạt như thế này nữa thì lại càng dễ tắt nữa. Cũng vậy đó. Đức tin của chúng ta là một ngọn nến, và nhiều khi là một ngọn nến mong manh giữa bão táp của cuộc đời. Những thử thách, những cám dỗ, nó có thể làm dập tắt niềm tin nơi chúng ta. Và vì thế mình phải tìm cách bảo vệ, tự bảo vệ và giúp nhau bảo vệ đức tin trong đời sống gia đình, trong đời sống của một giáo xứ, trong đời sống của giáo phận. Đấy, kính thưa anh chị em, tôi muốn chia sẻ với anh chị em một vài suy niệm để tất cả chúng ta cùng hiểu và ý thức cái nghi thức mà tôi cử hành đêm nay nó như thế nào. Chứ nếu không, mình chỉ làm cái nghi thức mà không biết là mình đang làm gì. Và khi mà mình hiểu là mình đang làm cái gì, mình sẽ thấy cái cử hành của giáo hội nó phong phú biết bao. Mà nó không chỉ phong phú cho chúng ta về mặt hiểu biết, tri thức, mà ước gì nó trở thành cái động lực để giúp mình sống đức tin Kitô giáo đúng nghĩa. Tôi xin anh chị em trong thánh lễ này cầu nguyện cách riêng cho những dự tòng trong giáo phận Mỹ Tho của chúng ta. Ngày mai tôi sẽ đi làm lễ ở một giáo điểm và rửa tội cho khoảng 100 tân tòng. Nhưng còn nhiều nơi khác, còn nhiều anh chị em tân tòng sẽ được rửa tội vào đêm nay hoặc là ngày mai. Xin anh chị em cầu nguyện cách riêng cho những anh chị em tân tòng. Và chúng ta vui mừng bởi vì cộng đoàn giáo phận của chúng ta, Chúa ban mỗi một ngày được thêm đông số. Và cùng với lời cầu nguyện cho anh chị em tân tòng, thì mỗi chúng ta cũng được mời gọi để ý thức lại cái đức tin Kitô giáo của mình, cái niềm tin của mình vào Đức Kitô phục sinh, cái ngọn nến đức tin mà mình thắp lên ở trong cuộc đời của mình, để mỗi người cùng góp phần với nhau làm cho ánh sáng Đức Kitô phục sinh, ánh sáng của tin mừng được lan tỏa ngày càng rộng hơn trong đời sống xã hội của chúng ta. Amen.